Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 14 tháng 12 năm 2016 gồm có Suy điểm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về vài nhận định của Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng về năm thánh lòng thương xót. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Gương chứng nhân và sau cùng là Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Xin cho con trở nên bé nhỏ để con dễ tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thắm nồng để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng chung chi. Con an vui sau khi trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời, cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thập giá dù gian nguy con đâu nề xa chi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Ngài là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa người rằng: Gioan Tẩy giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài, Ngài có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy. Người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng, và phúc cho ai không vấp phạm vì ta. Quý vị và các bạn thân mến, Gioan Tẩy giả là người dọn đường cho đấng Messiah. Trước đây, nhờ các dấu chỉ tại sông Giô-đan, thì Gioan đã xác định chính Chúa Giêsu là đấng Messiah, đấng đến trong uy quyền, xét xử và trừng trị kẻ gian ác. Nhưng nay, khi đang bị Herode giam giữ trong tù, Gioan được nghe biết các hoạt động của Chúa Giêsu thì lại đâm ra nghi ngờ. Bởi vì cho tới giờ phút đó, Chúa Giêsu vẫn chưa làm những chuyện kinh thiên động địa, vẫn chưa gây những tiếng tăm vang lừng, hay xét xử và trừng trị ai cả. Ngài chỉ biết xả thân cứu chữa, giúp đỡ những người bệnh tật, đau khổ và tội lỗi thôi. Đây chính là lý do buộc Gioan phải sai hai môn đệ của mình để hỏi Chúa Giêsu: Ngài có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chỉ bảo các môn đệ Gioan về kể lại cho thầy của họ những điều họ đã thấy Đức Giêsu làm. Cho kẻ mù được thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và đây chính là hình ảnh của đấng Messiah mà tiên tri Isaiah đã loan báo. Nhưng không phải là hình ảnh của một đấng Messiah thẩm phán quyền lực như Gioan nghĩ, mà là một đấng Messiah tôi tớ đến để phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, ngay đến chính Gioan Tẩy giả mà còn nuôi một hình ảnh về một đấng Messiah uy quyền xét xử và trừng trị kẻ gian ác, huống chi là chúng ta. Chúng ta cũng nuôi một hình ảnh Thiên Chúa uy quyền, một hình ảnh giáo hội hiển hách quyền thế. Vì thế, chúng ta vẫn thường tự hào với người khác về quyền năng của Thiên Chúa, về cách tổ chức, về những hoạt động, những thành tích của giáo hội. Chúng ta tưởng rằng như thế thì người ta sẽ yêu mến và kính trọng Thiên Chúa và giáo hội. Nhưng Chúa Giê-xu thì không muốn thế. Ngài muốn mỗi người chúng ta hãy trình bày một Thiên Chúa nhân từ, và giáo hội của Chúa là những con người biết yêu thương nhân từ như Chúa, biết cứu chữa, giúp đỡ những người bệnh tật, đau khổ và tội lỗi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã thực thi sứ mệnh của Đấng Mê-si-a khi giải thoát cho kẻ què, người mù. Chúa đã mang tin vui bình an đến cho mọi cảnh đời đang chìm đắm trong những nỗi thất vọng đau buồn. Xin giúp chúng con biết mang tin vui Chúa đến cho mọi người bằng đời sống bác ái yêu thương và quảng đại dấn thân phục vụ của chúng con. Amen.
Xin cho con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thắm nồng để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh cùng sự Chúa với lòng chung chi. Con an vui sau khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thâm giá dù gian nguy con đâu để xa chi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Viên Chăn, Lào. Giáo hội Lào có các vị tử đạo đầu tiên. Ngày 11 tháng 12 vừa qua, đánh dấu một bước lịch sử của giáo hội Công giáo tại Lào. Tại nhà thờ Chánh tòa, thủ đô Viên Chăn, đã diễn ra thánh lễ trọng thể tôn phong chân phước cho 17 vị chân phước tử đạo, bao gồm các thừa sai ngoại quốc và giáo dân Lào. 17 vị chân phước bị giết trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1970 bởi các chiến binh cộng sản Ba Thét Lào. 5 vị thuộc hội thừa sai Paris, những thừa sai đầu tiên mang tin mừng đến Lào vào năm 1885. 6 vị thuộc dòng hiến sĩ Đức Maria Vô Nhiễm, trong số đó có vị thừa sai trẻ người Ý là Mario Borgiaga, bị giết vào năm 1960 khi mới 27 tuổi, cùng với Paolo Torcio, một giáo lý viên người Lào. Trong số các vị tử đạo tại Lào, có cha Joseph Thao Tiên, linh mục đầu tiên gốc Lào, bị giết năm 1954 cùng với 4 giáo lý viên thổ dân. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa cùng ngày 11 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ hy vọng rằng sự trung thành anh dũng của các vị tử đạo với Chúa Kitô có thể là sự khích lệ và gương mẫu cho các nhà truyền giáo và đặc biệt cho các giáo lý viên, những người thực hiện hoạt động tông đồ quý giá và không thể thay thế được tại các miền đất truyền giáo mà toàn thể giáo hội biết ơn họ. Thánh lễ có sự tham dự của một số hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ Lào, Campuchia và Việt Nam và các nước lân cận khác, cũng như các thừa sai thuộc hội thừa sai Paris và dòng hiến sĩ Đức Maria Vô Nhiễm và một số nhân vật chính quyền dân sự. Đức hồng y Orlando Quevedo, người Philippines, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã đọc sứ điệp với phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha. Trong đó, Đức Thánh Cha đề cao các vị tử đạo là những anh hùng và lịch sử của họ được loan truyền cho các thế hệ trẻ được biết. Trong bầu khí cởi mở, Đức Tổng giám mục Pôn Trang In Nam, sứ thần tòa thánh tại Bangkok và đại diện tông tòa tại Myanmar và Lào, đã bày tỏ lòng biết ơn với chính quyền và hy vọng trong tương lai gần, Lào có thể thắt chặt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Được biết, Cộng đoàn Công giáo Lào có khoảng 60.000 giáo dân, chiếm 1% trên tổng số 6 triệu dân, thuộc 4 hạt đại diện tông tòa và có khoảng 20 linh mục phục vụ. Đức cha Louis-Marie Linh Mankenhun, đại diện tông tòa ở Bắc Sê, nhận định rằng, việc cử hành thánh lễ là giây phút hiệp thông tràn đầy với Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ trong một năm thật sự đầy ân phúc. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Timothy Dolan hoan nghênh tuyên bố của Đức Thánh Cha ban năng quyền giải tội phá thai cho các linh mục. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York và là Chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sinh của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã hoan nghênh tuyên bố của Đức Thánh Cha Francisco trong tông thư Hậu Năm Thánh về năng quyền giải tội phá thai của các linh mục. Đức Hồng Y nói rằng, trong đoạn 12 của tông thư Misericordia et Misera, nghĩa là lòng thương xót và sự lầm than, Đức Thánh Cha tuyên bố, từ nay trở đi, tôi ban cho tất cả các linh mục do sứ vụ của mình được năng quyền giải vạ cho những người đã phạm tội phá thai. Điều mà tôi đã ban trước đây trong năm thánh, nay được nới rộng trong thời gian bất chấp điều gì trái ngược. Tôi muốn mạnh mẽ tái khẳng định rằng phá thai là một tội trọng vì nó chấm dứt một sinh mạng vô tội. Tôi cũng có thể và phải mạnh mẽ khẳng định rằng không có tội nào mà lòng thương xót của Thiên Chúa không thể đi tới và tiêu hủy khi Ngài tìm thấy một con tim thống hối xin được hòa giải với Chúa Cha. Vì thế, mỗi linh mục hãy làm người hướng dẫn, nâng đỡ và an ủi trong việc đồng hành với các hối nhân trong hành trình hòa giải đặc biệt này. Nhận định những lời trên đây, Đức Hồng Y Dolan nói rằng, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa là Cha của lòng thương xót, chào đón tất cả những người đang ăn năn, đang tìm kiếm tình thương và an bình sau khi dự phần vào việc phá thai. Đức Hồng Y Timothy Dolan cũng lưu ý rằng, trong nhiều năm qua tại Hoa Kỳ, hầu hết các giám mục đã ban cấp cho các linh mục của mình năng quyền này. Tưởng cũng nên biết thêm rằng, Misericordia et Misera là hai từ được Thánh Augustino dùng để kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ ngoại tình. Thánh nhân không thể tìm được thành ngữ nào đẹp và phù hợp hơn hai từ đó để giúp hiểu mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa khi gặp người tội lỗi. Thánh Augustino viết như sau, chỉ còn lại hai người, người phụ nữ lầm than và lòng thương xót. Tin Roma. Văn kiện canh tân việc đào tạo linh mục cho thế kỷ thứ 21. Không giả hình cũng không cứng nhắc, biết cảm nhận vẻ đẹp. Đó là chân dung người linh mục trong tương lai được phác họa trong một văn kiện của Bộ Giáo sĩ. Đồng thời, văn kiện này còn đề ra các tiêu chí cho lộ trình đào tạo linh mục và đồng hành hướng đến chức linh mục thừa tác. Văn kiện nêu lên những phẩm chất cần được vun đắp và lưu ý linh mục không phải là con người làm phận vụ nhưng lắng nghe, không phải là kế toán viên mà là người Samaria nhân hậu. Ơn gọi linh mục, nguyên tắc căn bản về đào tạo linh mục, là tên một sắc lệnh của Bộ Giáo sĩ vừa được đăng trên báo Quan sát viên Roma, ấn bản bằng tiếng Ý, ngày 8 tháng 12 vừa qua, nhằm lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Văn kiện mang chữ ký của Đức Hồng Y Beniamino Stella, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ. Đức Tổng giám mục Joel Messier, Thư ký. Đức Tổng giám mục Jorge Carlos Patron Wong, Thư ký đặc trách chủng viện. Và Đức ông Antonio Neri, Phó Thư ký. Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn và truyền công bố sắc lệnh này. Sắc lệnh này cập nhật huấn thị năm 1985, trình bày những yêu cầu của việc huấn luyện chủng sinh hướng đến chức linh mục thừa tác. Có thể nói, sắc lệnh này nhằm bảo đảm những điều kiện lãnh nhận hồng ân thiên triệu của Chúa. Cũng nên nhắc lại, đề tài Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 sẽ dành cho giới trẻ và cũng sẽ đề cập đến mục vụ ơn gọi về việc phân định ơn gọi. Sắc lệnh gồm 8 chương, những tiêu chuẩn chung, ơn gọi linh mục, nền tảng của việc huấn luyện, căn tính linh mục, đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, đồng hành cá nhân và cộng đoàn. Huấn luyện ban đầu và thường huấn, những chiều kích của việc huấn luyện, nhân bản, thiêng liêng, tri thức, mục vụ. Các vị tham gia đào tạo, tổ chức học tập, tiêu chí và chuẩn mực, tuyển sinh, trả về, bỏ về, sức khỏe thể chất và tâm lý, người có khuynh hướng đồng tính, bảo vệ trẻ vị thành niên, đồng hành với các nạn nhân, v.v. Đức Hồng Y Stella nhấn mạnh rằng, đây là lúc cần tái khởi động, canh tân, chú trọng đến việc huấn luyện linh mục dưới sự thúc đẩy của Đức Thánh Cha Francisco, mà tính chất linh đạo và tiên tri là đặc trưng của các huấn tử của Ngài. Văn kiện nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha vẫn thường nói với các linh mục, nhắc nhở các ngài nhớ, linh mục không phải là một viên chức mà là một mục tử được sức dầu để phục vụ dân Chúa, là người có trái tim nhân hậu và thương xót của Đức Kitô dành cho đám đông dân chúng đang mệt mỏi và chán nản. Ngài nhận định, việc thi hành chức linh mục thừa tác gặp những cám dỗ cụ thể như sống bạc nhược, nguy cơ thực thi phận sự linh thánh như một viên chức, sự thách đố của nền văn hóa đương thời, sự cám dỗ của quyền bính và giàu có, sự thách đố của đời sống độc thân, việc cống hiến hết mình cho sứ vụ có thể giảm sút theo thời gian. Con số 88 thì nhấn mạnh chiều kích huynh đệ của đời sống linh mục. Về các phẩm chất cần vun đắp thì có khiêm nhường, can đảm, óc thực tiễn, lòng quảng đại, trí phán đoán ngay thẳng và biết phân định, khoan dung và cởi mở, yêu sự thật và sự trung thực. Văn kiện đặc biệt nhấn mạnh về khả năng biết lắng nghe. Để có khả năng phân định khi làm mục vụ, cần phải đặt vào trung tâm đời sống của mình thái độ biết lắng nghe mang tính tin mừng. Việc lắng nghe giúp người mục tử tránh được cám dỗ, sống xa rời thực tế, hành động đơn thương độc mã. Chính thái độ lạnh lùng và khô khan này sẽ biến linh mục thành kế toán viên tinh thần, chứ không phải là một người Samaria nhân hậu. Cũng chính thái độ lắng nghe này sẽ bảo vệ linh mục không trở thành con người làm phận vụ. Đây là đoạn thực sự rất thánh mẫu học. Người mục tử sẽ học cách thoát khỏi những định kiến và không coi sứ vụ chỉ gồm một loạt các việc phải làm hoặc những chuẩn mực phải áp dụng, nhưng sẽ biến cuộc đời mình thành một địa điểm đón nhận và lắng nghe Chúa và anh chị em của mình. Chương nói về đào tạo nhân bản. Tiếp tục lưu ý về việc đồng hành với người sẽ làm linh mục, gồm có quan tâm đến sức khỏe, việc dinh dưỡng và các hoạt động thể chất và nghỉ ngơi. Văn kiện còn khẳng định những chuẩn mực được đưa ra vào năm 2005. Một ứng viên có khuynh hướng đồng tính, không phải chỉ những khuynh hướng nhất thời mà thôi, không thể được chuyển chức phó tế. Chỉ có ý muốn làm linh mục thôi thì chưa đủ, đương sự không có quyền được nhận chức thánh. Việc xem xét chuyển chức thuộc về giáo hội vốn đồng hành với các ứng viên chịu chức thánh. Về việc bảo vệ trẻ nhỏ và những người lớn không thể bảo vệ mình, văn kiện có một chương phản ánh những yêu cầu được các đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 và Francisco đề ra, nói rằng những vị đồng hành phải đảm bảo ứng viên không dính líu vào các vụ phạm tội hoặc những tình huống có vấn đề thuộc lĩnh vực này. Đảng khác, ai đã từng trải qua kinh nghiệm đau đớn trong việc này, phải nhận được sự đồng hành cần thiết. Phải đưa việc bảo vệ trẻ em và những người lớn không thể bảo vệ mình vào các môn học đào tạo linh mục tương lai. Trong phần kết luận, văn kiện nhắc lại công đồng chung Vaticano thứ hai, sắc lệnh Presbyterorum Ordinis số 18. Lưu ý các linh mục phải học nơi mẹ Maria mẫu gương hoàn hảo cho cuộc sống linh mục của mình.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định của Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng về năm Thánh lọc thương xót do An Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, về năm thánh lòng thương xót vừa qua và tông thư hậu năm thánh của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa Đức Tổng, có các mới mẻ nào khác nữa trong tông thư hậu năm thánh của Đức Thánh Cha hay không ạ?
Một trong các điều mới mẻ, đó là việc thành lập Ngày Quốc tế Người Nghèo. Các người nghèo là những kẻ được ưu tiên của tin mừng. Từ trang đầu tiên cho tới trang cuối cùng của Thánh Kinh, các Anawim là các người nghèo. Trong từ này bao gồm biết bao nhiêu người, trẻ mồ côi, người quá bụa, những người sống cô đơn và bị bỏ rơi. Ngày nay, chúng ta có một quan niệm về người nghèo quy chiếu một cách mâu thuẫn về điều kiện xã hội. Như thế, khi có tâm thức luôn nhắm tới lợi lộc và tiền bạc, chúng ta nghĩ rằng những người nghèo duy nhất là những người sống trên vỉa hè. Trong khi ý niệm về người nghèo trong Kinh Thánh và trong lịch sử là đa diện. Tắt một lời, những người nghèo là những người ở các vùng ngoại biên của cuộc sống mà Đức Thánh Cha nói tới, và họ thực sự diễn tả không gian, trong đó cần hành động. Và tuy một ngày dành cho họ không đủ, nhưng cũng giúp nhắc nhớ giáo hội biết rằng, ít nhất là trong một ngày, con mắt của tất cả mọi người phải hướng tới người nghèo.
Thưa Đức Tổng, vượt ngoài các tranh luận, Đức Tổng nhận thấy thành phố Roma, và nhất là cộng đoàn giáo hội tại Roma, đã đáp ứng lại năm thánh như thế nào ạ?
Tôi tin rằng dân chúng Roma đã đáp trả lại năm thánh rất tốt, vì họ đã rất là kiên nhẫn, không phải chỉ đối với năm thánh, nhưng vì nhiều lý do khác. Chẳng hạn, chỉ nghĩ tới việc đương đầu với cảnh lưu thông và tất cả mọi cuộc biểu lộ thường tạo ra khó khăn cho việc di chuyển trong thành phố. Trên bình diện này, người dân Roma đã cống hiến điều tốt lành nhất của họ là tinh thần hiếu khách và sự tiếp đón. Tuy nhiên, chúng ta cũng không quên rằng người dân Roma cũng có nghĩa là 350 giáo xứ, bao gồm cuộc sống thường ngày của thành phố. Các giáo xứ đã phản ứng một cách mạnh mẽ, tích cực, và cả với lòng hăng say nữa. Tôi nhớ tới sự sẵn sàng của hầu như mọi giáo xứ đã tiếp đón các bạn trẻ về Roma cử hành năm thánh của giới trẻ. Các giáo xứ đã mở rộng cánh cửa và cống hiến mọi sự họ có. Thế rồi, chúng ta cũng không quên ngày năm thánh của các thiện nguyện viên, hay ngày tiếp đón thánh tích của cha thánh Pio. Ở gần đây đã có ba nhà thờ năm thánh là ba giáo xứ. Với một sự sẵn sàng không thể tin được, các giáo xứ này đã thay đổi giờ giấc để luôn luôn phục vụ các tín hữu hành hương về Roma cử hành năm thánh. Vì thế, biết ơn là tâm tình đầu tiên đến với tôi.
Thưa Đức Tổng, giữa biết bao sáng kiến của lịch trình năm thánh, đâu đã là sáng kiến đánh động Đức Tổng nhất ạ?
Có biết bao nhiêu sáng kiến, nhưng sáng kiến đánh động tôi nhất, đó là kinh nghiệm đã sống bên cạnh Đức Thánh Cha Francisco trong các ngày thứ sáu của lòng thương xót, bởi vì tôi luôn luôn có thể nhận ra tính nhân bản sâu xa, sự cảm động trong một vài lúc, và nhất là sự dễ thương của Đức Thánh Cha đối với tất cả mọi người. Các ngày thứ sáu này đã thực sự là một cuộc gặp gỡ với những người nghèo túng mới của thế giới. Đức Thánh Cha đã đi tìm những người, ngày nay đại diện cho các người nghèo mới. Sự dễ thương của Ngài và sự gần gũi với tất cả mọi người, không phân biệt ai, là một trong các dấu chỉ của năm thánh mà tôi mang theo trong tim.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối những nhận định của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng về năm thánh lòng thương xót vừa qua và tông thư hậu năm thánh của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Niềm hy vọng Kitô cần thiết trong những thời điểm đen tối của lịch sử, vì nó giúp dọn đường cho Chúa, nghĩa là trở về với Thiên Chúa và bước đi trên con đường này để tìm thấy Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần ngày 7 tháng 12 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý mới về đề tài hy vọng Kitô. Thật rất quan trọng, vì niềm hy vọng không gây thất vọng. Sự lạc quan gây thất vọng, nhưng niềm hy vọng thì không. Chúng ta cần nó biết bao nhiêu trong các thời điểm xem ra đen tối này. Trong đó, nhiều khi chúng ta cảm thấy bị lạc lối trước sự dữ và bạo lực vây quanh, trước nỗi khổ đau của biết bao anh chị em của chúng ta. Cần có niềm hy vọng, chúng ta cảm thấy lạc lõng và cả một chút chán nản nữa, bởi vì chúng ta cảm thấy mình bất lực và xem ra sự tối tăm này không bao giờ kết thúc. Nhưng không được để cho niềm hy vọng bỏ rơi chúng ta, bởi vì Thiên Chúa, với tình yêu của Ngài, bước đi với chúng ta. Thiên Chúa không bỏ chúng ta một mình. Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự dữ và đã mở ra cho chúng ta con đường của sự sống. Khi đó, đặc biệt trong mùa vọng này, là thời gian chờ đợi, trong đó, chúng ta chuẩn bị tiếp đón một lần nữa mầu nhiệm ủi an của sự nhập thể và ánh sáng của lễ Giáng sinh. Thật là quan trọng suy tư về niềm hy vọng. Chúng ta hãy để Chúa dạy chúng ta biết hy vọng có nghĩa là gì. Như vậy, chúng ta hãy lắng nghe các lời sách thánh, bắt đầu từ ngôn sứ Isaiah, là vị ngôn sứ lớn của mùa vọng, là sứ giả lớn của niềm hy vọng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Trong phần thứ hai của sách, Isaiah hướng tới dân Israel với lời loan báo của sự ủi an. Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành. Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong. Có tiếng hô, trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Gia-vê. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Gia-vê sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Gia-vê đã tuyên phán. Thiên Chúa Cha an ủi bằng cách dấy lên các người ủi an và xin họ củng cố dân con cái Ngài, loan báo rằng thời gian lao đã hết, khổ đau đã hết và tội lỗi đã được tha. Đây là điều chữa lành con tim sầu khổ và hốt hoảng. Vì thế, ngôn sứ xin chuẩn bị đường cho Chúa, rộng mở cho các ân huệ và ơn cứu độ của Ngài. Đối với dân, sự ủi an bắt đầu với khả thể bước đi trên con đường của Thiên Chúa, một con đường mới, được uốn thẳng và có thể đi được, một con đường cần chuẩn bị trong sa mạc, để có thể đi ngang qua và trở về quê hương. Bởi vì dân chúng, mà ngôn sứ nói với, đang sống thảm cảnh cuộc lưu đày bên Babylon. Và giờ đây, nghe nói rằng, có thể trở về quê hương, qua một con đường được làm cho thoải mái, rộng rãi, không có thung lũng và núi đồi. Như thế, chuẩn bị con đường ấy có nghĩa là chuẩn bị một con đường của ơn cứu độ và giải thoát khỏi mọi chướng ngại và vấp ngã. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Lưu đày đã là một thời gian thê thảm trong lịch sử của dân Israel, khi họ đã mất tất cả, quê hương, sự tự do, phẩm giá và cả niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa nữa. Họ cảm thấy bị bỏ rơi và không có niềm hy vọng. Trái lại, này đây, lời mời gọi của ngôn sứ tái mở con tim cho niềm tin. Sa mạc là nơi trong đó khó sống, nhưng chính ở đấy sẽ có thể bước đi để trở về, không phải chỉ trở về với quê hương, mà trở về với Thiên Chúa, hy vọng và vui cười trở lại. Khi chúng ta ở trong tối tăm, trong các khó khăn, thì nụ cười không đến, và chính niềm hy vọng dạy chúng ta tươi cười để tìm ra con đường dẫn chúng ta tới Thiên Chúa. Một trong những điều đầu tiên xảy ra cho những người tách rời khỏi Thiên Chúa, đó là họ không có nụ cười. Cuộc sống thường là một sa mạc, thật khó bước đi trong cuộc sống, nhưng nếu chúng ta tín thác nơi Thiên Chúa, nó có thể trở thành tươi đẹp và rộng thênh thang như một sa lộ. Chỉ cần đừng bao giờ mất niềm hy vọng, chỉ cần tiếp tục tin luôn luôn, mặc cho tất cả. Khi chúng ta đứng trước một em bé, có lẽ chúng ta có thể có biết bao vấn đề và khó khăn, nhưng nụ cười đến bên trong chúng ta, bởi vì chúng ta đứng trước niềm hy vọng. Một em bé là một niềm hy vọng. Chính như thế mà chúng ta phải nhìn trong cuộc sống, con đường hy vọng đưa chúng ta tới chỗ tìm ra Thiên Chúa. Thiên Chúa trở thành hài nhi cho chúng ta. Ngài sẽ làm cho chúng ta tươi cười, Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả. Chính các lời này của ngôn sứ Isaiah đã được Thánh Gioan Tẩy Giả dùng trong lời rao giảng mời gọi hoán cải. Ngài nói như thế này: Có tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường cho Chúa. Đó là một tiếng nói kêu lên ở nơi đâu, xem ra không có ai có thể lắng nghe, ai có thể nghe trong sa mạc, và kêu lên trong sự lạc lõng vì sự khủng hoảng lòng tin. Chúng ta không thể chối cãi rằng thế giới ngày nay đang bị khủng hoảng niềm tin. Người ta nói, tôi tin nơi Thiên Chúa, tôi là Kitô hữu, tôi thuộc tôn giáo này. Nhưng cuộc sống của bạn thật xa việc là Kitô hữu, thật xa Thiên Chúa. Đây là việc trở về với Thiên Chúa, hướng con tim về Thiên Chúa và bước đi trên con đường này để tìm thấy Ngài. Ngài chờ đợi chúng ta. Đó là lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, nghĩa là chuẩn bị gặp gỡ với hài nhi sẽ ban cho chúng ta nụ cười. Khi Gioan Tẩy Giả loan báo Chúa Giêsu đến, các người Do Thái như thể là còn đang sống kiếp lưu đày, bởi vì họ ở dưới sự thống trị của Roma, khiến cho họ là những người xa lạ trong chính quê hương của mình, bị cai trị bởi những kẻ xâm lăng quyền thế, quyết định về cuộc sống của họ. Nhưng lịch sử đích thật, lịch sử sẽ tồn tại trong sự vĩnh cửu, là lịch sử mà Thiên Chúa viết với các người bé mọn của Ngài. Thiên Chúa với Maria, Thiên Chúa với Giêsu, Thiên Chúa với Giuse, Thiên Chúa với những kẻ bé mọn. Các kẻ bé mọn và đơn sơ ấy, chúng ta tìm thấy chung quanh Chúa Giêsu Giáng sinh. Ông Zacharia và bà Elizabeth là các người già cả, bị ghi dấu bởi sự hiếm muộn. Maria trinh nữ trẻ, được đính hôn với Giuse. Các mục đồng, bị khinh miệt và không có giá trị nào. Họ là những kẻ bé mọn, đã được đức tin của họ làm cho trở nên lớn. Các người bé mọn tiếp tục hy vọng. Và niềm hy vọng là nhân đức của những kẻ bé mọn. Những kẻ lớn lao, những người thỏa mãn, không biết tới niềm hy vọng, họ không biết nó là cái gì. Chính những người bé nhỏ với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu, biến đổi sa mạc của lưu đày, của cô đơn tuyệt vọng, của khổ đau, trở thành một con đường trên đó bước đến gặp gỡ vinh quang của Chúa. Và chúng ta đi tới kết luận, Vậy chúng ta hãy để cho mình được dạy dỗ hy vọng. Chúng ta hãy tin tưởng chờ đợi Chúa đến. Và bất cứ sa mạc nào của cuộc sống chúng ta, mỗi người biết mình đang bước đi trong sa mạc nào, cũng sẽ trở thành một ngôi vườn nở hoa. Niềm hy vọng không gây thất vọng. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác nhau, đặc biệt các học sinh trường San Gegis, San Michel, các tín hữu đến từ Puy và Verlay, cũng như thành viên hội cải tiến các bài giảng Pháp. Ngài cũng chào các phái đoàn đến từ Anh Quốc, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Nigeria, Australia và Hoa Kỳ, cũng như các tín hữu đến từ Ba Lan, Bồ Đào Nha và Đức, trong đó có phong trào Solstad và các tín hữu Lagundo và Bolzano. Đức Thánh Cha chúc mọi người mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm sốt sắng và biết noi gương Mẹ sống kết hiệp với Thiên Chúa, tín thác và thực thi thánh ý Chúa. Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt một nhóm linh mục Iraq phục vụ tại Âu Châu. Đức Thánh Cha khuyên họ đừng để mất đi niềm hy vọng là nhân đức Kitô giúp nhìn xa hơn các vấn đề, các khổ đau, khó khăn và tội lỗi, và trông thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các nữ tu dòng Bác Ái, các nghệ sĩ tham gia chương trình hòa nhạc Giáng sinh lần thứ 24 do Hiệp hội Đông Bosco trên thế giới tổ chức. Ngài chúc mọi người luôn vun trồng niềm hy vọng và sự hiền dịu trong cuộc sống. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư ngày 7 tháng 12 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về những năm u tối của linh mục Jorge Mario Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Giáo Hoàng Francisco khi còn là linh mục đã trải qua giai đoạn đêm tối của tâm linh rất khó khăn, và Ngài cũng trả một giá khá đắt cho các lời buộc tội vu khống chống lại Ngài. Nhưng đổi lại, những năm tháng này đã làm cho Ngài vững mạnh và hoàn thiện về mặt đạo đức và thiêng liêng. Xavier Camara và Sebastian Fafren là hai ký giả đã kể về giai đoạn khó khăn này. Trước hết là kể bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó được dịch sang nhiều thứ tiếng có tựa đề Những năm u tối của Bergoglio, một câu chuyện lạ lùng. Đó là câu chuyện của Đức Giáo Hoàng Francisco trong những năm Ngài ở Córdoba, một tỉnh ở miền Trung Bắc Argentina. Theo hai ký giả, những năm này là những năm cốt yếu để hiểu các sự kiện, các hành vi của Đức Giáo Hoàng, cũng như để hiểu cái nhìn của Ngài về Thiên Chúa, về giáo hội, về đời sống và chính trị. Đức Giáo Hoàng Francisco ở Córdoba trong hai giai đoạn khác nhau. Lần đầu là thời gian tập sinh từ năm 1958 đến năm 1960, và lần còn lại là từ năm 1990 đến năm 1992, lúc Ngài đã là linh mục. Trong khoảng giữa hai thời gian này, Ngài sống qua sự đảo chính quân sự, sự rối loạn của giáo hội và các cơn khủng hoảng xã hội và kinh tế, đặc biệt là thời gian 6 năm Ngài làm giám tỉnh dòng tên ở Argentina từ năm 1973 đến năm 1979. Trong thời gian đầu ở Córdoba, Đức Francisco là một thầy tập sinh dòng tên, và rất nhanh thầy nổi bật trong phong cách rất lạ của thầy. Người ta kể thầy thường quỳ để ăn, hôn chân các cha bề trên, rửa nước lạnh vào mùa đông, và có khi hàng tháng trời thầy không nói chuyện với ai, ngoại trừ với cha bề trên của thầy trong khóa linh thao. Thầy rất thường lần chuỗi dưới tàn cây bách tán, một loại thông tiêu biểu của vùng. Cây được trồng ở sân trong dãy nhà, được xây làm tập viện, hiện nay cây này vẫn còn nguyên. Mỗi thứ bảy, thầy thường đi dạy giáo lý cho trẻ em, cùng chơi đùa và uống trà với chúng. Thầy là một người rất tình cảm, khóc rất dễ dàng. Ví dụ như trường hợp thầy nhận được tin vợ của một người tàn tật đang hấp hối mà thầy giúp trong bệnh viện ở Córdoba đã lừa chồng để ngoại tình với một bác sĩ. Đức Giáo Hoàng Francisco sau này đã chia sẻ, đây là giai đoạn mà Ngài đã thấy những vết thương của sự bất trung trong xã hội. Trong thời gian này, cũng có một giai thoại khác mô tả Đức Francisco đã xuất thần khi thấy lòng mến Đức Mẹ của người dân ở khu phố nhỏ Impira, một thị trấn không xa Córdoba. Hiện nay, Ngài vẫn còn nhớ bài hát ngợi ca Đức Mẹ được đông đảo các tín hữu lúc ấy ca hát. Giai đoạn thứ nhì trong những năm thập niên 90 ở Córdoba diễn ra một cách đặc biệt. Bấy giờ, thầy Bergoglio đã là một linh mục đang sống ở Córdoba như một người bị lưu đày. Một cách chính thức, cha được gửi tới đây trong tư cách là người hướng dẫn thiêng liêng, là cha giải tội của nhà thờ thuộc dòng tên. Nhưng trên thực tế thì cha bị loại ra rìa, vì nhiều người xem cha như một trở ngại. Đối với cha, đây là giai đoạn thanh tẩy nội tâm. Sau này, Đức Giáo Hoàng đã chia sẻ, những năm ở Córdoba này đã quyết định cho sức mạnh thiêng liêng của tôi. Linh mục Angel Rossi, bề trên hiện nay của nhà Residencia Major, nơi hồi đó Đức Francisco ở, cho rằng Ngài về lại Córdoba vì người ta nghĩ Ngài hơi điên và khập khiễng. Đó là một tin đồn, người ta kể trong dòng, phong cách phục vụ và đời sống thiêng liêng của Ngài với người nghèo ở các khu phố bần cùng không được mọi người ưa. Và cách Ngài diễn tả cũng như sự nhiệt thành của Ngài với người nghèo đã không được mọi người bằng lòng, vì như thế làm cho Ngài ngang hàng với các bề trên của mình. Về vấn đề này, trong quyển sách Francisco, Đời sống và Cách mạng, nhà Vatican học người Argentina Elisabetta Bicke cho biết, trong thời gian đó, có khi người ta không chuyển điện thoại hay thư tín cho Ngài. Trong hoàn cảnh này, ngày sống của Đức Francisco trôi qua theo một nhịp điều đặn. Ngài đọc sách triết lý và thiêng liêng. Ngài tiếp thu bài học của Thánh Y Nhã, tu sĩ dòng tên quét. Người bỏ nhiều thì giờ để quét vì luôn có rác để lượm. Theo Linh mục Angel, đây là giai đoạn huyền bí, đen tối của Linh mục Bergoglio, nhưng Ngài được trợ giúp bằng ơn sủng và lời cầu nguyện. Ngài đã biết biến giai đoạn này thành giai đoạn ấp ủ. Một ngày sống bình thường của Ngài bắt đầu từ lúc 4 giờ 30 sáng. 5 giờ, Ngài đã sẵn sàng. Sau đó, Ngài đi cầu nguyện ở nhà nguyện của dòng. Trong 2 năm u tối này, Ngài thường cầu nguyện trong bóng râm bên tượng Đức Mẹ. Sau đó Ngài đi ăn sáng, vào thư viện đọc sách. Ngài đọc rất nhiều sách triết của Nietzsche và nhiều bài của nhà thần học Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đến giờ ăn, luôn luôn Ngài đi phụ bếp trước khi vào bàn. Buổi chiều, khi nào Ngài cũng là người đầu tiên ra khỏi phòng để đến cầu nguyện bên chân tượng Thánh Giuse, rồi Ngài quay trở lại thư viện, hoặc nếu trời đẹp, Ngài đi một vòng thành phố để thư giãn. Các buổi chiều của Ngài thường có hai giai đoạn, một là dâng thánh lễ ở nhà nguyện, và hai là ngồi tòa. Hằng ngày, Ngài dành một khoảng thời gian quan trọng cho việc giải tội này, và thường là buổi chiều sau thánh lễ cho đến trước giờ ăn tối. Trước khi đi ngủ, Ngài thường bỏ ra một giờ để làm phúc hồi tâm, trước khi đọc kinh nhật tụng và suy niệm. Tinh thần khó nghèo và hy sinh luôn là nét đặc trưng trong đời sống của Ngài. Trong thời gian hai năm này, đặc biệt Ngài sống trong một phòng lạnh, ồn ào, không có phòng tắm riêng. Người ta thấy Ngài luôn sẵn sàng sắn tay áo của nhà dòng để lau rửa cho các anh em tu sĩ lớn tuổi, bệnh tật hay đang hấp hối. Mọi người ở đây còn nhớ có một buổi tối, Ngài đã thức đến sáng, không ngủ, để phụ một tay làm bếp giúp một cặp đính hôn ở Cordoba không có đủ phương tiện làm bữa tiệc cưới với gia đình. Và có lần, Ngài đã kín đáo tặng một người vô gia cư số tiền 12.000 pesos mà các nữ tu người Đức vừa tặng Ngài. Cũng trong giai đoạn này, Đức Phanxicô đã viết hai quyển sách giải thích linh đạo của mình. Quyển thứ nhất là Suy tư về hy vọng, và quyển thứ hai Tham nhũng và tội. Qua đó, Ngài mô tả sự khác biệt giữa người có tội và người tham nhũng. Về mặt nhân học, người có tội nhận biết tội của mình và xin Chúa tha thứ, nhưng còn người tham nhũng không bao giờ chấp nhận mình đã tham nhũng. Họ nghĩ mình là thánh, và tệ hơn nữa, cuối cùng họ nghĩ họ là thánh thật. Ngoài ra, Đức Phanxicô còn nói đến nạn tham nhũng thiêng liêng, và chính ở Cordoba mà Ngài triển khai khái niệm thời thượng thiêng liêng. Rất nhiều trực cảm này đã có trong từng bài giảng của Ngài kể từ ngày đầu tiên Ngài nhận chức vị của Thánh Phêrô. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, có hai người lái buôn và cũng là hai người bạn thân, quyết chí lên đường tìm được điều quý giá nhất trên đời. Mỗi người ra đi một phương và hẹn gặp lại khi tìm được điều quý giá ấy. Người thứ nhất lặn lội đi tìm viên ngọc mà ông cho là quý giá nhất. Ông băng rừng vượt biển. Bất cứ nơi nào có bán đá quý, ông đều tìm đến. Cuối cùng, ông đã mãn nguyện vì tìm được viên ngọc quý mà ông ao ước. Trở lại quê hương, ông chờ đợi người bạn. Nhiều năm trôi qua, nhưng người bạn vẫn bặt vô âm tín. Thì ra, điều người ấy tìm không phải là vàng bạc châu báu, mà là Thiên Chúa. Ông đi khắp nơi để thọ giáo các bậc thánh hiền. Ông cầm cuội đọc sách, nghiền ngẫm suy tư, nhưng vẫn không gặp được Chúa. Ngày nọ, ông thơ thẩn bên một dòng sông, nhìn dòng nước lững lờ trôi. Ông thấy một con vịt mẹ và một đàn vịt con đang bơi. Đàn vịt con cứ muốn rời mẹ và đi kiếm ăn riêng. Mẹ vịt cứ léo đéo tìm hết con này đến con kia, mà không tỏ vẻ giận dữ hay gắt gỏng. Nhìn cảnh vịt mẹ cứ mãi đi tìm vịt con như thế, người lái buôn chợt mỉm cười và đứng dậy trở về quê hương. Vừa gặp nhau, người bạn tìm được viên ngọc quý, buột miệng hỏi trước. Anh cho tôi xem món hàng quý giá nhất mà anh mới tìm được đi. Tôi nghĩ đó phải là cái gì tuyệt diệu, vì tôi thấy anh vui tươi và mãn nguyện lắm. Người trở về với hai bàn tay trắng, nhưng lòng tràn ngập hân hoan mới trả lời. Tôi đã đi tìm Chúa, và cuối cùng tôi đã khám phá ra rằng chính người đi tìm tôi trước. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa vẫn luôn hiện hữu cả ngàn năm trước, và sau này vẫn thế. Chúa là đấng hằng hữu. Chúa là đấng luôn nhẫn nại, luôn tìm kiếm con cái mình, luôn không ngừng lên đường tìm kiếm những con chiên lạc, dù ở bất cứ nơi đâu, bất kể bao lâu, bao xa. Hay nói cách khác, Chúa là đứng luôn léo đéo theo con cái mình, để chăm sóc và gìn giữ chúng, luôn mời gọi chúng trở về và nằm trong vòng tay yêu thương của Ngài. Trong cuộc sống, chúng ta thường thích tìm kiếm một cái gì đó xa vời, cao siêu, nhưng ít khi để ý đến những dấu chỉ ngay bên, hoặc lắng nghe tiếng nói văng vẳng bên trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta thích đi tìm Chúa ở những nơi chúng ta nghe nói có phép lạ. Chúng ta đi tìm Chúa ở vùng đất này vùng đất kia. Nhưng chúng ta lại quên rằng, không phải chúng ta đi tìm Chúa, nhưng chính Chúa đi tìm chúng ta. Người đã cho những dấu hiệu để con người tìm ra người. Người tìm chúng ta qua lời sứ thần loan báo cho các mục đồng trong đêm Giáng sinh, qua ánh sao dẫn đường cho ba đạo sĩ, hoặc cũng có thể qua thiên nhiên hùng vĩ nên thơ, và cũng có thể qua những con người quanh ta, cha mẹ, bạn bè, vân vân. Chính Chúa đi bước trước và ngỏ lời với con người trước khi chúng ta kiếm tìm Ngài. Chúa không chỉ dẫn đường cho ta qua những sự vật bên ngoài, nhưng còn mời gọi ta bằng tiếng lương tâm quyết liệt. Tiếng gọi từ ánh mắt trẻ thơ mà ta vô tình chạm được. Tiếng gọi từ những nghĩa cử yêu thương trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta trao cho nhau. Tiếng gọi của những giọt nước mắt nghẹn ngào và có cả tiếng gọi của mất mát phân ly. Lạy Chúa, mỗi khoảnh khắc qua đi là mỗi tiếng gọi âm thầm Chúa gửi đến cho chúng con. Mỗi cử chỉ yêu thương chúng con làm cho những người chung quanh, là ánh sao Chúa dẫn đường chúng con đến gần Chúa hơn. Xin cho chúng con sáng suốt, nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con qua mọi biến cố cuộc sống, và trong những anh chị em mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Chị
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.